Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 12. Hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 37 trong tác phẩm Các chứng từ của mẹ, nói về phép lạ của Đức Mẹ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Câu chuyện thứ 37, một chuyện nữa về chàng hạt trở thành vàng. Chính mắt tôi đã thấy tại San Antonio, Texas, năm 1988-89, tôi dự thính một buổi nói chuyện về Mễ Du tại một nhà thờ Công giáo. Sau cuộc thuyết trình, chúng tôi tất cả đến phòng chung của giáo xứ. Vào lúc mọi người bắt đầu uống chút gì giải khát, thì một bà trong bếp la lên inh ỏi và chạy ra ngoài nói cỗ chàng hạt của bà đã trở thành vàng. Bà cầm đưa cho mọi người xem, và quả thật, đó là vàng thật, nhưng phần lớn thì vẫn còn, hình như chỉ mới sắp trở thành. Gầy cấn, nín thở.
Không sao, bên tay phải tôi, cách chừng 3 mét, có một bà già khoảng 85 tuổi. Lọm khọm vì tuổi tác, bà cụ cầm cỗ chàng hạt trước mặt mình. Còn các bà cụ bạn cũng trạc tuổi, đang ngồi bên cạnh bà cụ. Nhìn vào mắt bà cụ và coi nét mặt, chắc chắn cụ cũng đang hy vọng cỗ chàng hạt của mình sẽ trở thành vàng. Tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy và tiếp tục coi xem cái gì sẽ xảy ra cho cụ. Một loạt ánh chớp nhỏ giống như bóng đèn flash nhỏ xíu lóe lên, chạy chung quanh cỗ chàng hạt của cụ. Rồi cụ ngước mắt lên và kêu lên sung sướng.
Cỗ chàng hạt của tôi cũng đã trở thành vàng rồi nè, hãy đến xem đi.
Và tôi đến xem, dây chuyền trước và sau hạt kinh lạy cha đã trở thành một màu vàng đỏ ối, tuyệt đẹp. Giống như đồng xu mới tinh, vàng chóe đẹp đẽ. Và tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự lạ ấy. Tôi xin chia sẻ việc này cho các bạn, vì đó là sự thật. Xin chúc bình an, Richard.
Bà Thomasina Newman, khi nghe các chuyện này đã đặt câu hỏi, tại sao chàng hạt trở thành vàng? Bà nói, tôi nhớ có xem một buổi thuyết trình về Mễ Du, với rất nhiều chứng tá của người ta về những kinh nghiệm thiêng liêng phi thường. Họ đã trải qua ở Mễ Du, rồi với bao nhiêu chuyện bệnh tật được chữa lành, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Nhưng mục duy nhất thật sự làm khán giả chú ý là chuyện các cỗ chàng hạt mân côi của các người lên làm chứng đã trở thành màu vàng hoặc trở thành vàng. Có lẽ trong một xã hội ngày nay trọng tiền bạc, dân chúng coi vàng có giá trị hơn cả linh hồn của họ,
hoặc hơn cả những kinh nghiệm tâm linh của những người đã đi đến Mễ Du, thì Thiên Chúa muốn nói với một số người bằng một ngôn ngữ họ có thể hiểu và lưu ý tới. Đó là vàng và những gì nó đem lại cho họ.
Vì thế, những cỗ tràng hạt ấy đã lôi kéo chú ý của khán giả. Đang khi một số người lên thuật về cuộc đời họ đã hoàn toàn thay đổi 180 độ, thì lại chỉ gợi được ít chú ý mà thôi. Phải chăng Thiên Chúa miễn cưỡng dùng một phương thế phàm tục như vậy để có thể đến được với trái tim con cái người? Đang khi chờ đợi phán quyết tối hậu của Hội Thánh về vấn đề Mễ Du, tôi không thể nào coi thường những ân huệ và những lời cầu nguyện được nhậm lời nhờ sự bầu cử của Đức Mẹ và tình yêu dưng không của Thiên Chúa.
Câu chuyện thứ 38, chứng từ của cô Lian Good, một cư dân ở Anh Quốc và Maiduguri Nam Tư. Tác giả được quen biết với cô qua trung gian của một người bạn khi cô Liên về thăm Việt Nam, và được nghe cô kể lại việc cô liên hệ thế nào với sự kiện Đức Mẹ Mễ Du, đại khái như sau. Chồng cô là một người Canada nói tiếng Anh và là nhân viên cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, cho nên cô thường theo chồng đi công tác đây đó nhiều nước trên thế giới. Và vì thế, trong cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ, tức là từ năm 1992 đến 96, cô đã theo chồng đến công tác tại Mễ Du. Một hôm, cô cùng chồng đến thăm cha Jojo. Vừa thấy cô, cha ôm lấy cô và nói, "Con là người Việt Nam, cha rất yêu mến người Việt Nam, vì cha được nghe biết người Việt Nam có lòng tin mạnh và rất yêu mến Đức Mẹ Maria." Sau đó, cha kể lại như sau. Năm 1975, trong những tháng mà người ta ào ạt di tản, có một bà kia tất tả ra phi trường với hai đứa con gái. Khi vừa ra khỏi nhà, khóa cửa lại, bà như nghe có tiếng Đức Mẹ nói trong lòng. "Sao con bỏ mẹ lại một mình mà ra đi như vậy?" Bà liền mở cửa vào nhà, ôm bức tượng Đức Mẹ rồi ra đi. Đến phi trường, ngay chân cầu thang lên máy bay, viên phi công cản bà lại. "Chúng tôi không được lệnh cho ai mang bất cứ một cái gì lên phi cơ, trừ những quần áo cần thiết. Vậy bà hãy chọn một trong hai chuyện này, hoặc là bỏ tượng lại và đem hai con gái cùng bà mà đi, hoặc là ôm bức tượng Đức Mẹ thì phải ở lại." Sau vài phút đắn đo, bà đã quyết định không thể bỏ Đức Mẹ, và bà đã bằng lòng ở lại và quay lưng ra về. Thấy niềm tin lạ lùng ấy, viên phi công chặn bà lại và nói, "Thôi được, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi cho phép bà mang bức tượng này lên phi cơ."
Câu chuyện không dừng lại ở đây. Cha Jojo ở Mễ Du một hôm thấy một vị linh mục đến nói cho cha chuyện này. Hóa ra vị linh mục đó chính là viên phi công năm ấy. Khi ông thấy niềm tin can đảm và mạnh mẽ của bà nọ, ông cảm động, suy nghĩ tại sao người ta có thể vì một niềm tin mà hy sinh đến như thế. Nên ông đã ăn năn trở lại và sau đó dâng mình làm linh mục. Ở Mễ Du, cô Liên dần dà làm quen với các cha và các thị nhân, nhất là với Vicca. Mọi sự đang êm xuôi thì bỗng một hôm tai nạn xe hơi đã đến cướp đi mạng sống của chồng cô. Chính cô cũng bị trọng thương và phải nằm bệnh viện 3 tháng ròng. Cô rất đau đớn và buồn bã. Hôm lễ an táng, cha Jojo có đến làm lễ và Vicca cũng tới dự. Cô nghĩ tại sao lại xảy ra xui xẻo thế này? Vì theo cô nói, trong nhà cô, Người ta tặng cho cô những đóa hoa bằng vải, song luôn tỏa ra mùi thơm hoa hồng khắp nhà. Và cô coi đó là điềm hên và là chúc lành của Đức Mẹ. Cô liền đem ý nghĩ về sự xui xẻo ấy nhờ các thị nhân hỏi với Đức Mẹ. Khi người hiện ra với họ, qua các thị nhân, Đức Mẹ trả lời, đây không phải là chuyện xui xẻo, chồng con đang được ở cùng mẹ trên thiên đàng. Còn do Chúa an bài sắp đặt việc chồng con ra đi là để con rảnh rang mà lo việc của mẹ.
Được nghe lời mẹ nói, cô liền an tâm, từ đó lo việc cho mẹ. Lần về Việt Nam lần này, cô mua 3 bức tượng bằng thạch cao, lớn khoảng 70-80 phân, và một số tượng ảnh khác. Cứ thử tưởng tượng xem, đem từng ấy pho tượng về Việt Nam, thì tốn kém và nhiêu khê đến là chừng nào. 3 bức tượng ấy, một bức cô đem tặng cho người em gái ở Vũng Tàu, một bức cô tặng cho nơi người ta sùng kính cha Bửu Diệp ở Cà Mau, còn bức thứ 3, cô dự định tặng cho La Vang. Hôm cô được mời đến nói chuyện cho những anh chị em học kinh thánh và cầu nguyện, cô đã đem bức tượng này đặt lên bệ trước khi nói chuyện, và điều làm cho chúng tôi cảm động hết sức là thấy cô quỳ sụp xuống, úp mặt xuống sát đất để tỏ lòng tôn kính nữ vương thiên đàng và là mẹ của Thiên Chúa, và rồi để cô cầu nguyện.
Trong buổi nói chuyện hôm đó, cô kể chứng tá về cô, như chúng tôi vừa thuật lại trên đây. Đi kèm, cô cho xem những hình cô chụp, trong số đó phải nhận là có vài cái hiện ra chân dung của Chúa và Đức Mẹ, thật rõ ràng mồn một, không thể chối cãi được. Cô bảo, lúc chụp thì không thấy gì, lúc rửa ra hoặc quay phim lại để coi thì thấy hiển hiện ra như vậy. Hình như có sự can thiệp của Chúa ở đây. Sau buổi nói chuyện, chúng tôi hỏi cô dự định tặng bức tượng cho La Vang khi nào. Cô nói vài tháng nữa. Chúng tôi chụp lấy cơ hội ấy và xin cho mượn bức tượng để cho các gia đình anh chị em có thể rước tượng mẹ về để tôn kính và cầu nguyện. Cô bằng lòng ngay. Sau này, khi cô biết được lòng mộ mến của các gia đình anh chị em, cô tặng hẳn bức tượng ấy cho chúng tôi. Thật là một ơn không ngờ của lòng ưu ái Đức Mẹ đối với con cái ở Việt Nam. Từ đó, bức tượng đã được gia đình của các anh chị em đón rước đi Thánh Du cùng khắp cho đến bây giờ. Những người phụ trách việc sắp xếp ngày giờ cho biết là phải 3-4 tượng như vậy cũng chưa đủ, vì người ta, ngay cả ở những tỉnh xa xôi, những người đã được biết và ngay cả những người không biết về Đức Mẹ Mễ Du, ai ai cũng mong rước tượng Đức Mẹ, như thể chính mẹ đến để thăm viếng và chúc lành cho gia đình họ. Và hình như Đức Mẹ đã thương ban nhiều phúc lành và một số những phép lạ hồn xác nho nhỏ. Hiện thời chúng tôi chưa kiểm chứng được.
Cô Liên còn cho biết, sau khi từ Việt Nam về Mễ Du, cô sẽ lo liệu để tậu một căn nhà ngay gần chỗ Đức Mẹ hiện ra tại đồi Propodo, để làm nhà trọ cho những khách hành hương Việt Nam sau này sang đó, có chỗ ăn ở và có nhà nguyện để các cha dâng thánh lễ. Cô còn báo tin thêm là cô sẽ cố gắng mời một thị nhân qua thăm Việt Nam, chớ gì tâm nguyện của cô được thành sự. Cũng như giáo dân Việt Nam, giáo dân Philippines rất tôn sùng Đức Mẹ. Chứng từ sau đây của Đức Hồng Y xin cho biết.
Câu chuyện thứ 39. Phỏng vấn Đức Hồng Y xin Philippines do phóng viên tờ Medjugorje Magazine. Đức Hồng Y xin đến Baltimore để nói chuyện trong hội nghị quốc tế Maria. Và chúng tôi được hân hạnh gặp Ngài đang đi qua cửa khách sạn, lúc Ngài vừa đến đây. và Ngài đã cho chúng tôi phỏng vấn Ngài vài câu ngay lúc đó. Chúng tôi không có ý hỏi Ngài về Mễ Du vì không muốn làm Ngài khó xử. Nhưng chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi câu đầu tiên Ngài nói lại là về Mễ Du. Ngài nói, tôi có một cha bạn dòng tên, cha Antonio Olaguer. Ngài là một phần tử hoạt động chống đối trong thời ông Tổng thống Marco. Ngài gây rắc rối vì Ngài thiếu niềm tin. Ngài có lập trường thiên tả. Có một ai đó mời Ngài đi Mễ Du, trả chi phí hộ Ngài. Thế là Ngài đi.
Dân chúng ở đó nói cho Ngài những sự lạ họ thấy, song Ngài không tin. Thế rồi một hôm, Ngài vào trong nhà thờ để suy nghĩ và nguyện ngắm. Ngài nghe thấy một tiếng nói, và đó là tiếng của Đức Mẹ. Con là con của Mẹ, như Chúa Kitô là con Mẹ. Hãy dõi theo bước Ngài. Thế là cha Olaguer đã thành một người khác. Cha hoạt động không ngơi nghỉ cho Đức Mẹ. Cha hiện nay là bề trên của các cha dòng tên ở Manila. Cha nói, đây là một điều đáng kinh ngạc, bởi vì trước đây tôi là một người gây rắc rối, và bây giờ lại là bề trên. Nói đến đây, Đức Hồng Y cười hệ hạ. Rõ ràng Ngài có vẻ thích thú vì câu chuyện vừa kể. Thưa Đức Hồng Y, ở Philippines có nhiều người tin vào sự kiện Mễ Du không ạ?
Có nhiều. Giáo dân chúng tôi tin vào Đức Mẹ, và họ tin Đức Mẹ hiện ra bất cứ ở đâu.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài còn nhớ một kỷ niệm nào về Đức Mẹ khi thiếu thời?
Hồi đó, tôi sắp rời bỏ chung viện vì bệnh, nhưng Đức Mẹ đã chữa tôi khỏi. Tôi bị xuyến, và cha giám đốc bảo tôi phải nằm ở bệnh xá, vì mỗi khi tôi đi đâu là tôi lại bị bệnh xuyến. Một hôm, người ta rước Đức Mẹ vào nhà nguyện. Các chúng sinh ca hát và cầu nguyện với Đức Mẹ. Sau khi họ ra khỏi đó, tôi ở lại. Tôi nói với Đức Mẹ, nếu con được làm linh mục, con sẽ loan truyền danh thánh Mẹ. Nhưng trước tiên, Mẹ hãy chữa bệnh cho con. Và Đức Mẹ đã chữa. Đó là ngày mùng 7 tháng 10 năm 1952. Tôi nói với Đức Mẹ, con cho Mẹ một thời hạn. Nếu con còn bệnh đến ngày 27 tháng 11, lễ ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ, thế có nghĩa là con không có ơn kêu gọi. Con sẽ rời chúng viện. Con không muốn là gánh nặng cho địa phận. Rồi tôi quên mất điều tôi nói đó. Nhưng tôi đã viết một lá thư nói điều ấy với Đức Mẹ. Tôi nhét nó dưới chân tượng Đức Mẹ và ký tên bằng máu.
Tôi không còn bệnh nữa. Thế là tôi được phong chức linh mục. Tôi quên lá thư dưới chân tượng Mẹ và sau 13 năm, tôi được phong chức giám mục. Năm ấy tôi mới có 37 tuổi. Quả là tuổi quá trẻ để làm giám mục. Chủng viện muốn mừng một thành viên của họ nay được làm giám mục, nên họ quét tước dọn dẹp nhà nguyện. Và họ tìm thấy lá thư của tôi dưới chân tượng. Bấy giờ họ để lá thư trong viện bảo tàng của chủng viện. Đức Mẹ thật là tuyệt diệu. Tôi luôn luôn tôn sùng Đức Mẹ. Tôi không thể ngủ trước khi lần 15 mầu nhiệm mân côi. Người là mẹ của tôi, mẹ ruột tôi chết sớm, lúc tôi chỉ mới 16 tuổi. Khi ấy tôi đến với Đức Mẹ và nói, thưa mẹ, từ đây mẹ sẽ săn sóc con.
Đức Hồng Y, làm sao tìm được giờ để lần ba chuỗi một ngày, thưa ngài?
Tôi quá nhiều công việc phải làm. Đôi khi, lúc đêm về, tôi quá mệt mỏi, và không còn hơi sức lần thêm một chuỗi. Tôi mở cửa sổ và la to lên. Maria, đó là tên Đức Mẹ. Nhưng đó cũng là những chữ đầu của nhiều ý khác. M là đầu chữ Mẹ. A là Avocata, là nữ trạng sư. R là Regina, nữ vương. I
là Immaculata
và
vô nhiễm,
và
E là Assumpta, hồn phát lên trời. Như thế tên Maria chứa cả một lời cầu nguyện rồi. Cha thư ký của tôi một hôm hỏi, ai là cô Maria mà Đức Cha gọi thế? Tôi bảo, cha hãy lo chuyện của cha đi nhé. Thế là một Chúa Nhật nọ, cha ấy đến nói với các linh mục rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Hồng Y nhé, vì Ngài đang phải lòng một phụ nữ tên là Maria. Nói tới đây, Đức Hồng Y phá lên cười và Ngài nói, đó là một chuyện thật đó. Câu chuyện thứ 40, đón nhận các cuộc hiện ra. Linh mục René Laurentin, người Pháp, là một nhà thần học về thánh mẫu học nổi tiếng trên thế giới và cũng là một chuyên gia của Công đồng Vatican II. Ngài đã nhắc nhở rằng, chức năng của các cuộc hiện ra không phải để bổ khuyết cho phúc âm, vì trong đó Chúa Kitô đã nói hết những điều cần thiết cho phần dỗi, nhưng chỉ để nhắc lại trước mắt đã hóa mù của chúng ta, vào tai đã trở nên điếc của chúng ta, và để hiện đại hóa phúc âm với thời hiện tại của chúng ta bằng cách tạo ra những linh địa mới. Các cuộc hiện ra chỉ liên quan phần nào đến đức tin thôi, song thúc đẩy niềm hy vọng và hướng về tương lai. Chúng làm sống động lại phúc âm, giống như kiểu các ngôn sứ vẫn làm, và nhắc cho ta thấy rằng Thiên Chúa gần gũi, hiện diện, thân mật và quyền phép dường nào. Như vậy, các cuộc hiện ra đóng một vai trò nhất định, và nếu chúng ta hiểu được như thế, chúng ta sẽ đón nhận chúng với niềm vui, như một ân huệ của Thiên Chúa, như một ngôi sao sáng hướng dẫn ta trong bầu trời đèn tối của đức tin.
Nếu Thiên Chúa phái con của Người hay Đức Mẹ đến để nói lại cho chúng ta bằng những lời nóng nảy như tên lửa, rực rỡ như ánh sáng, những điều chúng ta đã quên lãng, để hoán cải chúng ta, để làm chúng ta dấn thân tham gia như những ngôn sứ vào lịch sử cứu độ, thì quả thật đó là một tin mừng, và có thể là một tin mừng cấp bách vào một khúc ngoặt của lịch sử thế giới. Cha Daniel Angel đã diễn tả tầm quan trọng sống còn của các cuộc hiện ra ngày nay như sau. Hãy nhìn về Mễ Du mà coi, nhờ những lần hiện ra này, chính tương lai của chúng ta mở ra, được bộc lộ ra. Tôi thấy được sự gì đang chờ đợi tôi. Tôi biết một ngày nào tôi sẽ được nhìn thấy màu mắt Đức Maria. Tôi sẽ áp tay vào má của mẹ. Nói tóm, tôi biết cái gì đang chờ đợi tôi trong vài ngày, vài tuần nữa. Đó là tương lai của tôi. Tôi chẳng cần gì phải ganh tị với các thị nhân.
Vai trò của các cuộc hiện ra là hướng đến cánh chung, là có tính tiên tri, là quay mũi tàu về cái gì đang chờ ta đằng sau sự chết. Thấy Thiên Chúa và nhận được một thân xác sống lại như thân xác của mẹ Thiên Chúa. Các cuộc hiện ra có vai trò rất quan trọng trên thế giới, hoàn toàn chỉ bó gọn vào chính mình. Trong đó người ta sống là đà trên mặt đất và khép kín lại. Còn nhờ các cuộc hiện ra, người ta mới thấy trời mở ra, và người ta thở phào khoan khoái. Từ hơn một thế kỷ này, lộ đức đã chẳng làm thăng tiến đức tin hơn tất cả các sách duy lý của một số nhà thần học đấy ư. Ngày nay, Mễ Du cũng thực hiện một việc cấp cứu tương tự, và còn phải nói rằng liều lượng lần này mạnh hơn, bởi vì cơn bệnh trầm kha của loài người không chỉ trầm trọng mà còn đưa đến cái chết chắc chắn.
Tại sao chúng ta cứ để cái đầu óc đầy nghi ngờ bởi chủ nghĩa duy lý khô khan, lạnh lẽo? Có một giáo điều nào cấm mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm con cái trần thế mỗi ngày không? Ngày xưa, Bè Pharisêu đã chướng mắt vì thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ quá, giảng dạy nhiều quá. Nhưng phần đám dân biết ngay được ai là người đang nói với họ, ai nuôi sống họ, ai chữa lành họ. Nói tắt một lời, ai yêu họ. Chính vì thế mà hàng chục triệu người đã đến Mễ Du. Rất nhiều giáo lữ đau buồn vì thấy các linh mục quản sứ của họ từ khước Mễ Du. Nhưng từng chút một, tình trạng ấy đã được thay đổi. Phần họ, nếu họ giữ một thái độ khiêm tốn và tôn trọng, đầy yêu thương và phục vụ, khi ấy, Gospa sẽ biết cách làm cho mọi rào cản từ từ rơi rụng. Cô Marisa nói, chẳng hạn như tôi thấy ở bên Mỹ, miền Baton Rouge, có một giáo xứ hoàn toàn vắng như chùa Bà Đanh. Còn bây giờ, đông người đến độ có thể đặt mình Thánh Chúa suốt ngày lẫn đêm. Làm sao việc ấy đã xảy ra được? Chỉ vì có một đôi vợ chồng đã từ Mễ Du trở về và...
Mẹ Maria ơi! Chúng con xin mẹ hãy cứ tiếp tục hiện ra lâu dài nữa, bởi vì chúng con cần đến mẹ một cách kinh khủng. Các lần mẹ đến đã làm cho hàng triệu con cái mẹ tìm lại được sự sống. Đừng bận lòng vì sự tiếp đón lạnh nhạt của chúng con. Đó là cái tật cố hữu của bệnh hủi trái tim của chúng con mà mẹ muốn chữa lành. Một hôm, cô Marija tâm sự với Sơ Emmanuel. Sơ biết không, hôm qua, khi Gospa đến, em nắm lấy tà áo của mẹ và níu lại rồi nói, mẹ ơi, đừng bỏ chúng con nhé, hãy đến và đến lâu nữa nhé. Và cứ thế, em không chịu buông ra.
Câu chuyện thứ 41, Raphael được ba liều một lúc. Đêm đã xuống, mà chẳng tìm được một tấm bảng chỉ dẫn nào tìm đến ngôi làng heo hút có cái tên Medjugorje, khó đọc quá. Liệu chỗ đó có thật không? Mà tôi đến đây làm gì cơ chứ? Một kẻ du đãng được Thánh Linh quất cho ăn năn trở lại, được rửa tội thêm một lần nữa bằng cách dìm xuống nước ở một nhà thờ của một hệ phái Tin Lành tự do. Anh Raphael này đang ở tại một xứ sở chuyên sản xuất kẻ lần hạt. Nếu ông mục sư thấy mình thì làm sao đây? Nhưng mình vẫn xem cho rõ trắng đen như thế nào. Tôi bèn thưa với Chúa, lạy Chúa, các người Công giáo có Thánh Linh, cho dầu họ bái quỳ trước các bức tượng đúc bằng thạch cao. Nhưng con muốn Chúa giải thích cho con cái vụ Đức Maria hiện ra này.
Đến Acts, rồi hướng thẳng Roma và Mễ Du, chẳng cần thời khóa biểu hay chương trình. Chúng tôi hết thảy đều là dân Tin Lành. Phải kể riêng một ông doanh gia trong tình trạng xẹp lép, chẳng tin chẳng sùng bái gì cả, đã hai lần định tự vẫn. Tôi đã đưa ông ta theo, luôn cả hai đứa con ông, vì lo sợ ông sẽ lại rạch bụng khi vắng bóng chúng tôi. Tôi ngước mắt lên tấm gương chiếu hậu, thấy ông ta đang nói chuyện vui vẻ với Alex, một giáo sư phái Mennonite, tức là Tin Lành Nguyên Thủy. Còn bà Catherine, thuộc về họ Lutheran, thì đang gẫu chuyện rẻ rách với bà xã tôi. Đến một khúc quẹo thì xuất hiện hai ngọn tháp nhà thờ rõ mồn một, một ngôi nhà thờ mọc sát cạnh một đôi làng chẳng có cái gì cả. Ở đây không có thứ gì ráo trọi, không khách sạn, không quán ăn, không có cả cửa tiệm, phải đi qua 2000 cây số chỉ để được xem thấy cái ngôi nhà thờ nằm giữa ruộng rẫy này thôi ư.
Ông doanh gia Pierre gằn giọng.
Một bác nông dân cho chúng tôi cắm rùi đỡ vài thước vuông bóng mát để dựng bạt. Phải ý tứ vì ở đây tình thế chính trị không ổn. Kìa trên cao, cả một cây thánh giá khổng lồ đơn điệu mọc lên. Có thể thấy từ nhiều cây số ở xa. Dân chúng cũng thích nghi được. Các nông dân chia nhau nguồn nước cạn ở dưới đáy giếng. Không có giọt mưa từ nhiều tháng qua. Cả thung lũng này tắm mình trong vầng ánh sáng óng ánh. Thời gian treo trên vòm trời xanh lơ, có các dãy núi bao quanh. Chiều hôm sau, tôi đọc thánh kinh trong nhà thờ, bỗng nhiên thấy người ta xôn xao đằng sau lưng. Có ai đó kêu lên bằng tiếng Croat. Họ thi nhau làm dấu thánh giá và chen lấn gần phía cửa ra vào. Có tiếng gà gáy. Tôi bước ra, khoảng 50 người đang nhìn về phía cây thập giá đỉnh Krzyżowak. Tôi nhướng to mắt và thấy những loạt sáng khổng lồ dập dồn chung quanh thập giá, có cả khoảng vài cây số. Bầu trời nhảy múa chung quanh thập giá, trông giống như những mặt trời vô số kẻ màu xanh lam kỳ lạ. Dâng lên rồi biến đi tức khắc. Thế mà chỗ ấy có cọng mây nào đâu, và chính mặt trời thì nó lại ở hướng khác, khỏi có bị chói mắt.
Thôi đủ rồi, cúp đi là vừa, nhìn chỗ khác để mình khỏi bị ảnh hưởng. Chung quanh đó, mọi sự đều bình thường, một con chó thở hì hì dưới gốc cây. Nhìn lên không vần vũ điệu ánh sáng ấy một lúc nữa, tôi trở về căn lều, đầu óc quay cuồng. Ngày thứ ba chúng tôi cắm trại dưới hàng cây, câu chuyện rôm rả, mấy đứa con ông Pierre chơi giỡn bên dãy nho.
Ủa, xem này, nó đang quay kìa.
Cháu Michael dậm chân dậm cẳng bên tôi vì chẳng để ý tới nó. Nó kéo gấu áo tôi, chịu hết nổi, tôi phải đứng dậy. Cái gì đó cháu?
Bác xem kìa, nó đang quay. Nó lấy ngón trỏ chỉ về cái đồi. Tôi bước ra ngoài rặng cây và nhìn về phía cây thập giá. Ý nghĩ đầu tiên, mình tưởng tượng rồi. Cây thập giá khổng lồ quay trên trục của nó. Tôi cố dụi mắt, nhìn đôi dép đang mang, suy nghĩ đến xí nghiệp của tôi, nhặt một nắm đất. Thập giá vẫn cứ quay, càng lúc càng nhanh. Nó trở thành trong suốt, rồi biến đâu mất tiêu. Nhưng xem ra các tế bào thần kinh của tôi vẫn hoạt động bình thường mà. Tôi gọi ông giáo sư Alex, nhỏ nhẹ thôi để khỏi làm ông kinh động. Nhưng không nói lời nào. Một cử chỉ bâng quơ.
Này, anh Alex, anh có thấy gì không?
Alex nhăn mặt cái kiểu danh hề Louis de Funès, khiến gọng kính trượt xuống tận đầu mũi.
Thật hay giả, cây thánh giá đang quay mà.
Im đi, đừng nói tiếng nào cả.
Tôi gọi mấy người khác, không phải để thông tin cho họ. Và rồi cả bảy con người cùng ngắm hiện tượng, trong vòng gần 15 phút, căn theo đồng hồ đeo tay. Cảnh tượng cứ tiếp diễn. Lão Pierre có một vết sẹo dài ở bụng. Lão đã thọc dao vào bụng sau khi bà vợ bỏ đi. Chúng tôi thường ở trần khi đóng trại. Lão tiến đến gần tôi, cặp môi tròn xoe chữ O. Xem này, vết sẹo hoàn toàn biến hẳn. Tôi không thể nào chịu nổi thêm những dấu lạ kiểu ấy được. Không, Chúa ơi, con không tài nào cầu nguyện với Đức Maria được. Ai lại cứ đọc kinh lại nhải lặp đi lặp lại cả trăm lần như một câu thần chú vậy. Xin Chúa tha lỗi cho con. Con đi tham dự các cuộc hiện ra trong nhà thờ đây. Con biết việc này dành cho những người trong tôn giáo, nhưng mà Chúa có quyền cơ mà.
Tối hôm đó, tôi đứng chờ ở cửa nhà thờ. Một cha dòng Francisco đứng coi sóc. Tôi cầu nguyện trong lòng. Có ai đó nắm lấy tay áo tôi. Đó là ông linh mục. ông này nói với tôi câu gì đó mà tôi không hiểu. Rồi ông đẩy tôi vào trong nhà thờ. Tôi đứng ở ngay hàng đầu khi các thị nhân bước tới. Tôi cầu xin Thiên Chúa gìn giữ tôi cho khỏi tên ác thần. Các thị nhân bắt đầu cầu kinh kính mừng. Tôi kín đáo quan sát những người đang đắm chìm trong tiếng kinh. Và bỗng nhiên một tiếng bộp, thật đều nhịp. Các thị nhân quỳ đồng loạt, bắp chân cứng ngắc. Tôi thấy đau thay cho họ ở đầu gối. Những kẻ đứng sát đặt tay lên vai các thị nhân. Tôi thì đặt tay lên cánh tay Vika.
Tôi có đọc được một cuốn sách. Người ta bảo những thị nhân xuất thần không còn cảm giác biết đau là gì. Họ cứng ngắc như thể một tảng đá. Không ai để ý nhìn tôi. Tôi bèn nhéo Vika, càng lúc càng siết mạnh. Chẳng có một phản ứng gì. Ôi cha, mấy lão phù thủy Ấn Độ còn lấy kim đâm vào mình nữa kia mà. Tôi bèn đẩy cô ta, đẩy nhẹ cái đã. Chỉ sợ cả hai đều ngã lăn chiêng ra đất thì xấu hổ lắm. Không có gì. Tôi bèn lấy thế thật là vững, ngồi lên đôi gót chân. Vika thì quỳ theo hình Eke, chẳng có thế bình quân nào cả. Và tôi đã lấy toàn lực cái tấm thân 80 kg mà đẩy cô ta. Thế là tôi đã đụng chạm trực tiếp với siêu nhiên. Tôi xô đẩy một khối đá granite. Kỳ thực, trước mặt tôi chỉ là một cô gái vị thành niên. Tôi rùng mình. Có cái gì đây nhỉ?
Tôi cảm thấy nơi này bàng bạc cả một cái gì an tịnh đến độ như sờ mó được. Tôi lại xin Thiên Chúa bảo vệ tôi. Có thể là tôi đã bỏ qua cái thiết yếu nhất. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ.
Nếu người đang có mặt ở đây, nếu người đang thi hành kế hoạch của Thiên Chúa, xin hãy tỏ bày cho tôi được đảm bảo chắc chắn.
Tôi ngước mắt nhìn về phía trên cái bàn, nơi các thị nhân đang say đắm ngước nhìn. Một ánh sáng xuất hiện, khác nào tia sáng mặt trời xuyên qua kính. Nhưng một tia có khối dày bằng một thân cây con, và tôi theo dõi tia sáng đó nhẹ nhàng, tiến xuống phía tôi và xuyên qua trái tim tôi. Khi tia sáng vừa động tới ngực tôi bỗng thấy mọi lo sợ loãng ra và tan biến mất tâm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một sự an hòa sâu lắng như vậy. Cả hữu thể tôi tan ra và tắm gội trong một cái gì thấm dịu, yêu thương. Không còn gì khác ngoài sự trìu mến bao phủ ngập mình. Tôi có thể chết ngay tại chỗ vì cường độ tình yêu.
Ký ức đó trở lại trong tôi trên đường trở về lều. Alex nhìn tôi và nhún mày. Cái gì thế cậu? Cứ như thể rằng mặt cậu tỏa ra ánh sáng đó. Vâng, tôi phải mất 3 tháng để trở lại mặt đất. 3 tháng để cho tôi được thoải mái mọi bề, dù là cầu nguyện yêu thương và chết đi. Tôi đã hòa giải với Hội Thánh, với Đức Maria và với chính mình. Pierre cũng đã trở lại và thành một người phụ trách một nhóm Kitô hữu trẻ. Vinh danh Thiên Chúa. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 41 trong tác phẩm Các Chứng Từ Của Mẹ, nói về phép lạ của Đức Mẹ tại Thánh Địa Medjugorje, nước Nam Tư. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giật của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.